Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Nguyện dâng lên tiếng
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đại Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 7 với tựa đề là Cầu nguyện và sự yên tĩnh trong tâm hồn. Xin đọc Ê-sai chương 26 câu 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Xin đọc lại, Ê-sai 26 câu 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sự bình yên trọn vẹn trong câu Kinh Thánh này chính là sự yên tĩnh trong tâm hồn. Sự yên tĩnh trong tâm hồn là một điều sở hữu trong đời mà ai cũng ao ước. Nó quý hơn của cải và tài sản, vì nhiều khi những thứ này làm mất yên tĩnh trong tâm hồn nhiều hơn là đảm bảo. Một người cha thường đi làm về rất khuya sau khi đã lái xe hàng trăm cây số. Khi về nhà thì con cái đã ngủ hết. Ông thường ghé vào phòng con để nhìn thấy những đứa bé nằm ngủ an lành, tiếng ngáy nho nhỏ đều đều trong đêm yên tĩnh. Ông cảm thấy tâm hồn hoàn toàn bình an. Ông nghĩ, làm sao người lớn dường như không còn được hưởng những giây phút yên tĩnh như thế, vì cuộc đời càng ngày càng trở nên phức tạp hơn và nhiều nỗi lo lắng hơn. Người lớn phải suy nghĩ đến kế sinh nhai, đến những món nợ phải trả, và còn lo lúc về già, sống như thế nào. Chúng ta lo về nan đề của thế giới, chính trị, kinh tế, xã hội, vân vân. Vì những năm sau này, tất cả đều ảnh hưởng đến mỗi người trên hành tinh. Đó là chưa nói đến những cuộc giao tiếp trong xã hội, những sai lầm mình đã gây ra và hối tiếc. Một số đông người còn phải lo lắng cho sức khỏe của mình và những người thân yêu nữa. Làm thế nào có được yên tĩnh trong tâm hồn khi mà trí óc bị dồn chứa bao nhiêu là vấn đề như vậy? Phương cách để có được yên tĩnh trong tâm hồn được ghi trong câu Kinh Thánh kể trên, đó là để tâm trí nương dựa nơi Chúa. Muốn làm như thế, ta cần chuẩn bị như thế nào? Trước tiên, muốn có được yên tĩnh trong tâm hồn thì phải dốc đổ tâm hồn ra. Ta không thể có yên tĩnh trong tâm hồn nếu tâm trí ta bị bao nhiêu thứ chiếm hữu. Mỗi buổi tối trước khi vào bàn ăn, chúng ta thường rửa tay cho sạch. Như thế thì bữa ăn mới ngon được. Ước gì tâm trí ta cũng được dốc đổ như thế, và tâm trí cũng sạch như hai bàn tay đã rửa vậy. Một vị mục sư viết về đề tài an bình trong tâm trí nói rằng, ông bị đám đông vây lấy ông để xin cầu nguyện cho được bình an. Người ta gửi thư cũng nhiều, điện thoại reo không ngừng. Người ta đến văn phòng ông làm việc đã đông, nhưng còn kéo về nhà riêng của ông nữa. Ông là mục sư còn trẻ, lúc đó mới có 38 tuổi. Ông hết sức giúp cho mỗi người và tận tâm đến nỗi sinh bệnh và chết lúc 41 tuổi. Nhưng trước khi qua đời, ông đã nói, tôi ngạc nhiên vì vô số người chưa bao giờ học cách dốc đổ tâm hồn ra. Một ông kia có thói quen là đi làm việc ở sở, nhưng khi về nhà buổi tối là đem tất cả nan đề trong việc làm nói ra. Bữa ăn nào cũng kể hết chuyện này đến chuyện kia, sau đó còn nói cho vợ con nghe nhiều về người này hay người nọ, những người làm cho ông khó chịu hay là tạo chướng ngại cho ông. Ông đem các nan đề này vào giường ngủ nữa, thành ra tối nào cũng khuya mới ngủ được. Một hôm ông nhận ra là mình có thói quen xấu, là đem chuyện ở sở về nhà bàn, nên lập một kế hoạch. Ông quyết tâm, đêm nay ta sẽ để mọi nan đề dưới bậc thềm bước vào nhà, không đem chúng vào nhà nữa. Sáng mai thức dậy, ta sẽ lấy chúng đem theo vào sở. Làm một quyết định như thế không dễ đâu, vì phải kỷ luật lắm mới thực hiện được. Nhưng phần thưởng vô cùng lớn, đó là mỗi ngày vợ con ông không phải nghe những câu chuyện bất mãn mà có khi họ không hiểu. Ông ăn bữa ăn hào hứng ngon miệng hơn, thăm hỏi vợ con nhiều hơn và thấy gia đình thật ấm cúng. Giấc ngủ cũng ngon hơn và nhiều hơn. Nhưng phần tốt nhất theo ông là sáng ngày hôm sau khi bước ra cửa, ông làm như nhặt lấy những nan đề đã để lại ngoài ấy hồi hôm, thì thấy rằng các vấn đề không đến nỗi nặng nề và gay gắt như hôm qua. Một số vấn đề còn biến đi đâu mất nữa. Người tin Chúa không được dạy là để nan đề ngoài cửa nhà, nhưng hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Thi Thiên 55 câu 22. Đó là trong Kinh Thánh Cựu Ước. Còn trong Kinh Thánh Tân Ước, thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 7 dạy: Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc anh em. Có người sẽ hỏi, nhưng trao gánh nặng hay những điều lo lắng cho Chúa là làm gì, đi đâu, trao ở đâu? Gánh nặng thật ra ở trong tâm hồn ta, chứ không phải là một vật thể nào. Vì thế việc cầu nguyện phải đặt ra. Có người cầu nguyện một ngày hai lần, nhiều người chẳng cầu nguyện gì cả. Nhưng mỗi khi có vấn đề, lời Kinh Thánh khuyên ta rằng, hãy đến với Chúa mà cầu nguyện. Ta sẽ nói gì với Chúa? Ta có thể mở Kinh Thánh đọc những câu vừa trích trên đây và hướng tâm hồn về Chúa. Bạn còn nhớ mấy bài đầu về phương pháp cầu nguyện? Chúng ta có nói đến thái độ, đón nhận, tập trung tư tưởng vào Chúa và tôn thờ Ngài. Lúc ấy ta tạm quên nan đề của mình mà chỉ nghĩ đến Chúa thôi. Lúc đầu bạn thấy có vẻ như không thực tế, nhưng nếu bạn nhớ lời Chúa dạy, không có gì bất khả năng đối với Chúa, và bạn hết lòng tin Chúa, thì bạn sẽ có được sự yên tĩnh trong tâm hồn và tiếp tục sống. Nên nhớ rằng, không có thế lực nào có thể làm mất đi niềm yên tĩnh đó, kể cả nan đề hay gánh nặng mà bạn tưởng mình bị chúng đè bẹp. Xin bạn nhớ rằng, khi đã trao gánh nặng cho Đức Giê-hô-va, thì phải để yên cho Chúa hành động. Đừng than phiền với vợ con hay bè bạn, vì họ không thể làm gì cho bạn hơn Chúa được đâu. Bạn cũng không nên làm khổ họ, mà nên nở nụ cười, nói chuyện và hỏi han về họ. Bữa cơm tối với vợ con sẽ đầm ấm hơn và ngon hơn. Hạnh phúc là khi ta thấy tâm hồn mình hoàn toàn yên tĩnh vì đã hướng lên Chúa mà tôn thờ. Niềm yên tĩnh đó sẽ lây lan đến người khác và họ sẽ cảm nhận sự có mặt của Chúa trong buổi tối hôm ấy. Tuy nhiên bạn cũng phải thực tế giải quyết vấn đề. Nếu nguyên nhân là từ nơi bạn, Chúa không chịu trách nhiệm về những lỗi lầm bạn gây ra. Bạn chính là người phải nhận lỗi, xin lỗi, làm hòa và tha thứ. Một điều mà chúng ta luôn luôn biết là vi phạm của mình. Vi phạm đó có thể là một câu nói không đúng chỗ, một cử chỉ kiêu ngạo vô lễ, một việc làm xấu xa mà bạn vẫn lên án, vân vân. Lúc nào bạn cũng biết rõ việc sai trái đó, nhưng cố tình làm ngơ, hoặc là tưởng ai cũng quên hết. Nhiều người chỉ vướng vào những chuyện nho nhỏ, như nói một lời không thật, lấy một vật hay một món tiền nhỏ, mượn ai vật gì không trả, nói xấu với ác ý, hay tố cáo sai lạc, vân vân. Châm ngôn chương 28 câu 13 dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Xưng nhận tội đối với Chúa và đối với người là một cách tạo niềm yên tĩnh trong tâm hồn. Như thế bạn nhận thấy cuộc đời nhiều khi rất đơn giản mà ta tưởng phức tạp. Vì đa số những nan đề xảy ra là khi người ta không kính thờ và tôn trọng Chúa, lại cũng kiêu ngạo, không hạ mình, nhận lầm lỗi. Khi nào những vết nhăn được làm nhẵn, những khúc quanh co được dẫy phẳng, thì con đường sẽ ngay thẳng và Chúa sẽ được vinh quang. Xin nhắc lại một vài điểm mà bạn cần nhớ để có niềm yên tĩnh trong tâm hồn. Đó là phải thực hành việc dốc đổ tâm hồn, loại trừ những điều ngăn cản, một thói xấu, một việc làm vô nghĩa chẳng hạn. Phải hạ mình xưng nhận tội phạm và sẵn lòng tha thứ. Trên tất cả là phải bắt đầu với câu lạy Cha chúng con ở trên trời, chứ không phải liệt kê ra hàng loạt những nan đề và đòi hỏi Chúa giải quyết. Thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 14-15 ghi rằng, này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta mấy điểm sau đây. Chúa nghe chúng ta khi nào chúng ta theo ý Chúa cầu xin. Thứ hai, ý thức rằng cầu xin thì Chúa nghe. Vì vậy biết rõ điều mình xin, Chúa đã chuẩn nhận. Dĩ nhiên là cầu nguyện phải có đức tin, như chúng ta đã học. Vì không có đức tin đến Chúa thì chẳng bao giờ tiếp cận được với Chúa, và cũng chẳng bao giờ nhận được điều gì từ nơi Chúa cả. Điều gì mà chúng ta đang nói đến đây không phải vật chất, nhưng là niềm yên tĩnh trong tâm hồn, là điều mà trần thế này không có gì có thể đổi lấy được. Một công ty thương mại bỗng bị thua lỗ vì hàng ế ẩm. Người quản lý gọi tất cả nhân viên bán hàng lại và hỏi mỗi người về nan đề của họ. Mỗi người đều thành thật nói về những vấn đề họ gặp và những lý do tại sao hàng khó bán. Người quản lý lúc đó lấy ra một tấm bìa lớn màu trắng để trước mặt họ và hỏi xem họ thấy gì. Ai cũng nói là thấy một tấm bìa lớn màu trắng. Sau đó người quản lý cầm một chiếc bút chì rất nhọn và vẽ một chấm đen trên tấm bìa trắng đó, rồi hỏi từng người xem họ thấy gì trên tấm bìa. Mọi người đều nói một chấm đen trên bìa trắng. Người ấy bảo mọi người ngồi xuống, rồi ôn tồn nói, đó là vấn đề của các anh em. Khi một chấm đen xuất hiện, thì các anh chỉ chú ý đến chấm đen ấy, mà không quan tâm đến phần bìa màu trắng bao la rộng rãi kia. Trong nghiệp vụ thương mại này cũng vậy, các anh chú trọng quá nhiều vào một vài khó khăn nhỏ, mà không thấy khả năng toàn bộ. Trong cuộc sống cũng vậy, hầu hết mỗi chúng ta đều sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng cũng có những chấm đen xuất hiện. Không ai sống trong đời mà hoàn toàn không đau buồn, bất mãn và thất bại. Nhưng nhiều khi chỉ vì chú tâm vào những việc này mà niềm vui và yên tĩnh trong tâm hồn bị mất đi. Châm ngôn 23 câu 7 ghi rằng, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Nghĩa là những gì ta suy nghĩ là yếu tố quan trọng nhất quyết định cuộc đời mình sẽ ra thế nào. Một bà đến với mục sư than thở về những ưu tư của bà mỗi ngày, và nhất là khi bà tắt đèn lên giường ngủ. Bà cứ trằn trọc và trăn trở mãi cho đến khi mệt lạ rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, bà thấy mệt rã rời và đầu óc bối rối. Mỗi đêm bà ấy đã mất đi cái êm đềm quý giá của giấc ngủ ngon. Mục sư hỏi xem thường ngày bà ấy thích cái gì nhất, thì bà nói là hoa. Bà thích trồng hoa và cắm hoa nổi tiếng, từng chiếm giải cắm hoa đẹp trong vùng, nhất là hoa hồng. Mục sư đề nghị đêm hôm ấy, sau khi vào giường, bà ấy mường tượng ra trong óc một cái bàn với 20 bông hồng bày trên đó, một nửa là hoa đỏ, nửa kia là hoa trắng. Tại giữa bàn có một chiếc lọ cắm hoa thật đẹp, và bà tưởng tượng đang lấy từng cành hoa cắt ra và cắm vào lọ. Bà có thể nghĩ ra nhiều kiểu cắm hoa mà bà cho là đẹp nhất. Bà ấy nghe lời vị mục sư và tối hôm đó đi ngủ sớm, suy nghĩ sắp xếp ý nghĩ như mục sư chỉ dẫn. Không ngờ việc đơn giản này đã giúp bà ấy trở lại cuộc sống được yên tĩnh trong tâm hồn. Sứ đồ Phao-lô từng dạy trong thư Philip chương 4 câu 8 rằng, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Thay vì hoa hồng, ta có thể nghĩ đến những điều hay đẹp, hoặc là các việc làm hữu ích khác cho mình, cho người khác và cho Chúa nữa. Muốn có yên tĩnh trong tâm hồn, nhiều người còn cố thuộc những bài thánh ca nữa. Thay vì lo nghĩ lung tung và tiêu cực, hãy mở thánh ca, tìm những bài hát, hát đi hát lại cho thuộc một vài câu. Những khi gặp khó khăn, hãy yên lặng, nhẩm đọc những câu kinh thánh hữu ích hay hát thánh ca. Quý vị sẽ thấy tâm hồn được yên tĩnh, thí dụ như bài hát Như Ý Cha. Lời của bài này như sau. Nguyện lối đi được sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời. Dù giông tố sóng gió thay rời, con vững tin. Việc khắp nơi thuận ý Cha, cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày đều theo đúng thánh ý an bài. Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha. Quỳ kính dâng lời chúc tôn, quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay. Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, lời yêu mến khúc hát ân tình, được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha. Sau đây mời quý thính giả cùng hát bài Như Ý Cha với ca sĩ và cố tập cho thuộc. Xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.